Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 24 tháng 6 gồm có: trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là một điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 12 thường niên. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành.
Oggi il Vangelo ci presenta Gesù sulla barca con i discepoli nel lago di Tiberiade.
Hôm nay tin mừng trình bày cho chúng ta Chúa Giêsu trên thuyền với các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Một trận cuồng phong bất ngờ ập đến và con thuyền có nguy cơ bị chìm. Chúa Giêsu đang ngủ, người thức dậy, ngâm đe gió và mọi sự trở nên tĩnh lặng trở lại. Thực sự, người không thức dậy mà họ đánh thức người. Các môn đệ hoảng sợ và đánh thức Chúa Giêsu. Chiều hôm trước, Chúa Giêsu đã bảo các môn đệ xuống thuyền đi qua bờ bên kia. Họ là những chuyên gia, là những thợ đánh cá, và đó là môi trường sống của họ. Nhưng một trận cuồng phong có thể khiến họ gặp khó khăn. Có vẻ như Chúa Giêsu muốn thử thách họ. Tuy nhiên, người không để họ đơn độc, người cùng ở trên thuyền với họ, người bình tĩnh, thậm chí là còn ngủ. Và khi trận cuồng phong nổi lên, với sự hiện diện của người, người trấn an họ, củng cố họ, khích lệ họ thêm đức tin và đồng hành cùng họ vượt qua nguy hiểm. Chúng ta có thể đặt câu hỏi, tại sao Chúa Giêsu hành xử như thế? Là vì để củng cố đức tin của các môn đệ và làm cho họ thêm can đảm. Thực tế, từ kinh nghiệm này, các môn đệ nhận thức rõ hơn về quyền năng của Chúa Giêsu và sự hiện diện của người giữa họ, và do đó họ mạnh mẽ hơn và sẵn sàng hơn để đối mặt với những trở ngại và khó khăn, bao gồm cả nỗi sợ hãi khi đi ra để loan báo tin mừng. Sau khi vượt qua thử thách này với người, họ sẽ có thể đối mặt với nhiều thử thách khác, đến thập giá và tử đạo, để mang tin mừng đến cho mọi người. Và Chúa Giêsu cũng làm như vậy với chúng ta, đặc biệt là trong bí tích thánh thể. Người quy tụ chúng ta lại quanh người, ban cho chúng ta lời của người, nuôi dưỡng chúng ta bằng mình và máu người, rồi mời gọi chúng ta sang bờ bên kia để truyền lại cho mọi người những gì chúng ta đã nghe và chia sẻ với họ những gì chúng ta đã nhận được trong cuộc sống hàng ngày, ngay cả khi khó khăn. Chúa Giêsu không cất khỏi chúng ta những nghịch cảnh, nhưng người không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Người giúp cho chúng ta đối mặt với chúng, người làm cho chúng ta can đảm. Do đó chúng ta cũng vậy, khi vượt qua chúng với sự giúp đỡ của người, chúng ta ngày càng học cách bám chặt vào người hơn, tin tưởng vào sức mạnh của người vốn vượt xa khả năng của chúng ta, vượt qua những bất ổn và do dự, khép kín và định kiến, với lòng can đảm và tấm lòng cao thượng, để nói với mọi người rằng nước trời đang hiện diện, ở đây, và rằng với Chúa Giêsu bên cạnh, chúng ta có thể cùng nhau làm cho nước trời phát triển vượt qua mọi rào cản. Vậy chúng ta hãy tự hỏi, trong những giây phút gặp thử thách, tôi có biết nhớ lại những lúc tôi cảm nghiệm được sự hiện diện và trợ giúp của Chúa trong cuộc đời của mình không? Khi trận cuồng phong nào đó ập đến, tôi có để mình bị choáng ngợp bởi sự khuấy động, hay tôi bám vào người, những trận cuồng phong nội tâm, tôi bám vào người để tìm thấy bình tĩnh và bình an, trong cầu nguyện, trong thinh lặng, trong việc lắng nghe lời Chúa, trong việc thờ phượng và trong việc chia sẻ đức tin huynh đệ. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã khiêm tốn và can đảm chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa, ban cho chúng ta, trong những lúc khó khăn, sự thanh thản của việc buông mình trong tay của người. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã khiêm tốn và can đảm chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa, ban cho chúng ta, trong những lúc khó khăn, sự thanh thản của việc buông mình trong tay người. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunc salve Maria.
E concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentris,
ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, uc ange annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniobimus, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamus, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filii, Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô để cùng đọc kinh truyền tin với Ngài, đặc biệt là các nhóm đến từ Barcelona và Paris. Ngài cũng lặp lại lời kêu gọi hòa bình và xin cầu nguyện cho Ukraine, Palestine, Israel, Gaza và Bắc Congo. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí của những nhà cầm quyền để họ đưa ra những hướng giải quyết ôn hòa qua đàm phán. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách, lời khuyên dành cho những tâm hồn cầu nguyện.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn.
Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Lời khuyên dành cho những tâm hồn cầu nguyện, tác giả Robert de Longuiac, do nhóm biên dịch Seth Phong chuyển ngữ. Kính thưa quý thính giả, dưới nhan đề Lời khuyên dành cho những tâm hồn cầu nguyện, cha Robert de Longuiac đã tập hợp nhiều bản văn mà Ngài đã viết ra một cách rất bộc phát và đầy cảm hứng. Chẳng hạn như những đoạn về trái tim rất tinh tuyền của Đức Maria và lòng can đảm của Thánh Maria Magdalena dưới chân thánh giá hay ở mộ thánh. Chúng rất thiết thực cho những tâm hồn yêu mến đời sống cầu nguyện. Hiếm khi ta tìm thấy nhiều giáo huấn rất phong phú nhưng lại xúc tích đến lạ. Đặc biệt, người đọc có thể cảm nhận những lời khuyên liên quan đến việc tông đồ và đồng hành thiêng liêng ở chiều kích sâu xa. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Trong chương thứ nhất có tựa đề Những nguyên lý của đời sống nội tâm. Tác giả đưa ra một số nguyên lý của đời sống nội tâm. Đời sống nội tâm là một hiệp thông có ý thức và bền bỉ trong hành động. Qua đó, Thiên Chúa được nhận biết và yêu mến. Đó là một sự tham dự vào chính hạnh phúc của Thiên Chúa, và tham dự này được trao như một phản chiếu của người, hoặc trong mọi khả năng, hoặc chỉ trong những khả năng thượng đẳng, hoặc chỉ có trong đỉnh cao của tâm hồn, chóp đỉnh cao nhất của tinh thần. Đời sống nội tâm còn là một vận động tâm hồn bền bỉ và có ý thức. Nó giúp ta trở về cùng Thiên Chúa, đứng hiện diện trong tâm hồn ngang qua Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta, cho ta mọi nỗ lực để kết hiệp với Thiên Chúa và vui thỏa vì người. Đời sống nội tâm chủ yếu được điều hành từ bên trong, được chính Thiên Chúa nuôi dưỡng và luôn luôn ở nơi thâm sâu nhất của tâm hồn. Nhưng khi có thể, ta phải luôn để mình được điều hành và nuôi dưỡng bởi bên ngoài. Vì thế tác giả mời gọi, hãy đến với Chúa Giê-xu trong nhà tạm, trên thánh giá hay trong tâm hồn bạn. Hãy yêu thích thật nhiều việc chúng ta đi theo dấu chân của người. Thầy Giê-xu chắc chắn hiện diện trong chúng ta với nhân tính thánh thiện của người. Hãy tâm sự với người, lắng nghe người, khiêm hạ nhìn ngắm người, và nếu có thể, hãy thực hành liên lỉ như thế. Hãy cầu xin người đoái thương lôi kéo chúng ta vào sự cô tịch nội tâm, rời xa mọi xáo động bên ngoài, những điều làm xa rời chính chúng ta. Từ đó, chúng ta hãy đi vào thật gần, để người nói với chúng ta những lời mà đôi tai thể lý của chúng ta dường như không chiêm ngắm được. Bây giờ, hãy chịu đựng mọi sự để có thể yêu mến cách đơn sơ, khiêm hạ hơn, sâu sắc hơn và kiên định hơn, tránh xa những xáo động của cuộc sống bên ngoài. Đến với Chúa dù chỉ ít phút trong những giây phút của ngày sống. Chúng ta cùng đi vào phần mục lục của tác phẩm. Tập sách gồm 6 phần chính, sau lời giới thiệu và lời nói đầu, tác giả đề cập đến những nguyên lý của đời sống nội tâm. Tiếp theo là sự từ bỏ, khiêm hạ, vâng lời, việc tông đồ và cuối cùng là nguyện ngắm. Kính thưa quý thính giả, tập sách đơn sơ Lời khuyên dành cho những tâm hồn cầu nguyện dày 80 trang trên khổ giấy 11.5-18.5cm. Tác giả hy vọng rằng một tâm hồn nào đó thiện tâm, như lời rao giảng của Thiên Thần, bình an dưới thế cho người thiện tâm, sẽ được soi sáng bởi ánh sáng nhỏ bé này, sẽ được tỏa sáng với tia sáng nhỏ bé, được sưởi ấm ở nơi lò lửa này, nơi dường như có chút tình yêu sâu đậm nồng cháy vì Thiên Chúa. Đó là những khoảnh khắc thinh lặng trong ngày sống mà trong cuộc sống hiện đại dường như chúng ta thường lãng quên. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe một điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Lời khuyên dành cho những tâm hồn cầu nguyện có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha Francisco nói rằng Đức Biện Đức 16 tiếp tục đồng hành với giáo hội và người kế vị.
Vatican, trong cuốn sách tiếng Ý của Đức Thánh Cha Francisco có tựa đề Người kế nhiệm, những kỷ niệm của tôi với Đức Biện Đức 16 mới được phát hành ngày 18 tháng 6. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài muốn mọi người nhớ đến Đức Biện Đức giống như con người của Ngài, một người có can đảm từ nhiệm và từ lúc đó tiếp tục đồng hành cùng giáo hội và người kế vị.
Nội dung cuốn sách là cuộc trò chuyện với chuyên gia về Vatican người Tây Ban Nha, Javier Martinez Brocan, do nhà sách Maxilio xuất bản. Tập sách tái hiện lại mối quan hệ của Đức Thánh Cha Francisco với Đức Giáo Hoàng Biện Đức 16 và các vụ bê bối Vatilic làm rung chuyển giáo hội, là kết quả của các cuộc đối thoại cá nhân bắt đầu từ tháng 7 năm 2023 cho đến năm 2024, nhưng cũng là kết quả của một số trao đổi bằng thư giữa Đức Thánh Cha và phóng viên Vatican của báo ABC và báo La Sexta TV. Trong chương có tựa đề Tiến sĩ Hội Thánh nói về Đức Giáo Hoàng Biện Đức 16, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đương nhiên, Ngài không đồng ý với một số quyết định của tôi, nhưng với sự thinh lặng của Ngài, Ngài luôn tôn trọng các quyết định này. Chúng ta rất cần sự thánh thiện và rất nhiều can đảm để làm việc này. Đức Thánh Cha đã nhận định rằng Đức Biện Đức 16 là một vị thánh. Ngài giải thích rằng Ngài thấy sự thánh thiện của vị tiền nhiệm nơi sự hài hòa và nhất quán, hòa hợp với cuộc sống, bởi Ngài không phải là kiểu người gây nên rạn nứt. Ngài luôn tìm kiếm sự hòa hợp, một sự hài hòa mạch lạc. Đức Biện Đức 16 là một nhà thần học vĩ đại, vì điểm tựa cuộc đời của Ngài chính là đâm rễ sâu trong Chúa. Đức Thánh Cha giải thích thêm, tôi đã nói rằng, trước hết Ngài là một linh mục, một người của Chúa. Bạn có thể thấy rằng Ngài yêu Chúa và dành cho Chúa sự ưu tiên. Từ góc độ đức tin, nếu thiếu gốc rễ này trong Thiên Chúa, linh mục sẽ bị biến thành một nhân viên, giám mục trở thành một quan chức, và giáo hội trở thành một tổ chức phi chính phủ thừa thãi. Đức Thanh Cha cũng cho biết tiến trình công nhận Đức Benedict XVI là tiến sĩ hội thánh đang diễn ra chậm do một số lý do khách quan, nhưng Ngài có tất cả những đặc điểm của một vị tiến sĩ hội thánh. Và đối với Đức Thánh Cha, vị tiền nhiệm của Ngài là một người vĩ đại và Ngài muốn mọi người nhớ về vị tiền nhiệm như là một người đã luôn đồng hành với giáo hội và với người kế vị.
Đức Thánh Cha Francisco tiếp phái đoàn Liên đoàn Luther Thế giới.
Vatican, sáng thứ Năm ngày 20 tháng 6, tiếp phái đoàn Liên đoàn Luther Thế giới, Đức Thánh Cha nhắc rằng Chúa Giêsu Kitô là trung tâm của đại kết, Người là hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa và sứ mạng đại kết của chúng ta là làm chứng cho Người.
Cuộc gặp gỡ diễn ra 25 năm sau ngày ký tuyên ngôn chung chính thức giữa Công giáo và Tin lành Luther, trong đó mục đích chung là tuyên xưng Chúa Kitô trong mọi sự, đấng duy nhất mà chúng ta có thể đặt trọn niềm tin tưởng, vì Người là trung gian duy nhất. Qua Người, Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần tự ban chính mình và tuôn đổ các hồng ân đổi mới mọi sự. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, việc ký kết tuyên ngôn chung này vào ngày 31 tháng 10 1999 là một dấu hiệu của hy vọng trong lịch sử hòa giải của các giáo hội. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến chủ đề hy vọng khi hướng đến năm thánh 2025 sắp đến, cũng là chủ đề của các cuộc họp mới đây của Phái đoàn Tin lành Luther Thế giới. Một điểm quan trọng khác được Đức Thánh Cha nhắc đến là kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea mà các giáo hội Kitô sẽ kỷ niệm vào năm 2025. Ngài nhắc lại cách đây 3 năm, Ngài đã cùng một phái đoàn Liên đoàn Tin lành Luther Thế giới suy tư về dịp kỷ niệm sắp tới này. Và năm ngoái, trong đại hội toàn thể của Liên đoàn ở Krakow, hai bên Công giáo và Tin lành Luther đã nhấn mạnh trong một tuyên ngôn chung, Kinh Tin Kính Nicea cổ xưa của Kitô giáo tạo nên một mối liên kết đại kết đặt trọng tâm nơi Chúa Kitô. Điều này cũng đã được các tín hữu Công giáo và Tin lành Luther ở Hoa Kỳ làm chứng tá 60 năm trước qua việc khẳng định rằng Kinh Tin Kính tiếp tục bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta thực sự được cứu độ bởi vì chỉ Thiên Chúa có thể cứu chuộc chúng ta. Cuối bài nói chuyện, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu tiếp tục tiến bước cách tin tưởng như những người hành hương hy vọng.
Giáo hội Bỉ kêu gọi quyên góp cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha vào tháng 9 tới đây.
Bỉ, Đức Tổng Giám mục Luther Linden của Tổng Giáo phận Mecklenburg-Brussels kêu gọi tất cả tín hữu hãy quảng đại đóng góp tài chính cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Bỉ từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 9 năm 2024. Trong một lá thư gửi người Công giáo Bỉ, Đức Cha Luke Tellingdon nhắc lại niềm vui vô bờ bến của Ngài được chào đón Đức Thánh Cha vào tháng 9 tới đây. Tuy nhiên, Ngài nhắc lại rằng chuyến viếng thăm như vậy cũng liên quan đến những khoản chi phí lớn. Phần lớn trong số đó sẽ do giáo hội Công giáo chi trả. Vì vậy, Ngài kêu gọi sự quảng đại của tất cả mọi người bằng cách trợ giúp tài chính cho chuyến viếng thăm. Trong thư, Đức Tổng giám mục Mechelen Bruxen cho biết công tác chuẩn bị đang diễn ra tốt đẹp. Giáo hội Bỉ tuyên bố rằng họ đang chuẩn bị với sự nhiệt tình và năng lượng lớn lao cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong thư, Đức Cha Tellingdon nhấn mạnh Ủy ban Quốc gia do Đại sứ danh sự Alexis Pohu làm chủ tịch đang làm việc năng nổ để đảm bảo chuyến viếng thăm này thành công về mọi mặt cho cộng đoàn tín hữu của chúng ta. Trong chương trình, Đức Cha sẽ viếng thăm hai đại học Louvain và Louvain-la-Neuve nhân kỷ niệm 600 năm thành lập. Hai đại học sẽ trang trải chi phí cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới các cơ sở tương ứng của họ. Trong khi đó, chính phủ Bỉ sẽ đảm nhận các khía cạnh và chi phí của chuyến viếng thăm cấp nhà nước. Những chi phí cho các hoạt động mục vụ của chuyến viếng thăm sẽ được Giáo hội Công giáo Bỉ đảm nhận. Đây là lý do tại sao Giáo hội phát động lời kêu gọi quyên góp nhằm trang trải ngân sách cần thiết, cùng những khoản khác cho việc tổ chức cử hành thánh lễ và triển khai các hoạt động chuẩn bị quan trọng. Đức cha Luke Tellingdon viết thêm, chúng tôi kêu gọi lòng hảo tâm của tất cả những người Công giáo ở Bỉ, đồng thời nhắc lại rằng bất kỳ khoản đóng góp nào, dù khiêm tốn đến đâu, cũng sẽ được đón nhận với lòng biết ơn lớn lao.
Thư viện Vatican mở rộng kết nối với các nhà tài trợ trong một dự án kỹ thuật số.
Vatican, để làm cho các bộ sưu tập văn hóa có giá trị trở nên dễ tiếp cận hơn, vào ngày 17 tháng 6 vừa qua, Thư viện Vatican đã ký một thỏa thuận khác với công ty đa quốc gia của Nhật Bản NTT Data. Theo đó, Thư viện Vatican sẽ tặng cho những người ủng hộ thư viện các NFT, một loại chìa khóa cho phép họ tải xuống các bản sao kỹ thuật số chất lượng cao của 15 hoặc 21 bản thảo đặc biệt được lưu giữ tại Vatican.
Đây là việc mở rộng sang Ý một dự án đang thử nghiệm, đã hoạt động tại Nhật Bản kể từ tháng 2/2023, được gọi là dự án hỗ trợ Web 3 của Thư viện Vatican, nhằm mở rộng cộng đồng trực tuyến của Thư viện Vatican bằng cách kết nối tổ chức văn hóa với những nhà tài trợ thông qua công nghệ Web 3. Cụ thể, những người Ý chia sẻ về dự án NFT trên tài khoản mạng xã hội của họ cho đến ngày 16 tháng 7 sẽ nhận được NFT bạc. Qua đó họ có thể truy cập vào bộ sưu tập đặc biệt có các hình ảnh độ phân giải cao của 15 bản thảo của thư viện. Còn những người ủng hộ tài chính của dự án sẽ nhận được NFT vàng, cho phép họ truy cập vào hình ảnh có độ phân giải cao của tất cả 21 bản thảo trong bộ sưu tập đặc biệt. Cha Moro Mantovani, dòng Salesian, giám đốc Thư viện Vatican cho biết NTT Data đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sứ mạng của Thư viện Vatican là làm cho công chúng có thể tiếp cận được các bộ sưu tập độc đáo của nó, bất kể nguồn gốc, văn hóa, tôn giáo, chính trị hay hệ tư tưởng, đồng thời nuôi dưỡng nghiên cứu và phát triển khoa học. Thư viện Vatican theo hình thức hiện tại được bắt đầu từ thế kỷ 14. Trang web mới của Thư viện ra mắt vào năm 2020 với các chức năng tìm kiếm được cải tiến và khả năng truy cập dễ dàng hơn vào bản kỹ thuật số của các bản thảo số hóa, kho lưu trữ, tài liệu lưu trữ, tiền xu, huy chương và các incunabula là những cuốn sách được in ở châu Âu trước thế kỷ 16. Theo trang web của Thư viện Vatican lưu trữ hơn 180.000 bản thảo, bao gồm cả các đơn vị văn khố, 1.600.000 cuốn sách in, khoảng 9.000 sách cổ, hơn 300.000 đồng xu và huy chương, hơn 150.000 bản in, hàng ngàn bức vẽ và bản khắc và hơn 200.000 bức ảnh.
Đức Hồng Y Tạc Lê sẽ tham dự lễ kỷ niệm 100 năm Đại hội Truyền giáo lần thứ nhất của Colombia.
Colombia, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7, Giáo hội Colombia sẽ kỷ niệm 100 năm Đại hội Truyền giáo toàn quốc đầu tiên, một sự kiện đặc biệt trong lịch sử nước này. Lễ kỷ niệm sẽ có sự tham dự của Đức Hồng Y Luis Antonio Tạc Lê.
Đức Hồng Y Tạc Lê, người đứng đầu phân bộ về loan báo tin mừng lần đầu và các giáo hội cụ thể mới của bộ loan báo tin mừng, sẽ chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị đầu tiên mang sứ mệnh Echentes trong giáo hội địa phương và chủ sự thánh lễ bế mạc và việc sai đi truyền giáo vào Chủ nhật ngày 7 tháng 7. Hội đồng giám mục Colombia, gọi tắt là CEC, thông báo rằng lễ kỷ niệm 100 năm sẽ diễn ra trong khuôn khổ Đại hội Truyền giáo Quốc gia lần thứ 13, được tổ chức tại cơ sở của Đại học Giáo hoàng Javeriana ở Bogota. Sự kiện này được triệu tập bởi các hiệp hội truyền giáo giáo hoàng và hội đồng giám mục và sẽ quy tụ khoảng 1.200 người, bao gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ, chúng sinh và giáo dân từ khắp đất nước. Những người sẽ canh tân cam kết truyền giáo của họ và là những người đóng vai chính trong ý tưởng về những cách thức mới và sáng tạo để tiếp tục loan báo tin mừng. Vào thứ Sáu ngày 5 tháng 7, khi đại hội chính thức bắt đầu, sẽ có nghi thức tôn phong thánh tích của Thánh Laura Montoya, vị thánh đầu tiên của Colombia và là người đã khuyến khích tổ chức sự kiện vào năm 1924. Chương trình của Đại hội Truyền giáo Toàn quốc lần thứ 13 bao gồm các bài thuyết trình, các buổi làm việc nhóm, các chứng từ truyền giáo và những ngày chầu thánh thể. Hội đồng giám mục Colombia giải thích thêm, tất cả những điều này được lên chương trình để góp phần vào mong muốn của những người đã được rửa tội, được đào tạo và yêu thích truyền giáo, để các vùng của Colombia được nghe về Chúa hoặc đến các quốc gia khác nơi thông điệp chưa đến được hoặc nơi có nhiều người cần hơn. Các giám mục Colombia nhắc lại rằng Đại hội Truyền giáo Toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 8 năm 1924 là đại hội tiên phong trên toàn thế giới, được mô tả như một sự thức tỉnh và thời gian của Chúa Thánh Thần trong giáo hội. Sự kiện này là sự chuẩn bị cho cuộc triển lãm truyền giáo được tổ chức tại Roma nhân dịp năm thánh năm 1925. Sau đó, các quốc gia khác đã nhân rộng sáng kiến của Colombia. Đó là lý do tại sao khẩu hiệu được chọn cho dịp kỷ niệm 100 năm này là trong giáo hội truyền giáo Colombia đi đầu. Hội đồng giám mục nhấn mạnh rằng đại hội năm 1924 đã vạch ra cho Colombia một con đường hiệu quả trong việc loan báo tin mừng. Từ đó đã xuất hiện những gương mặt vĩ đại của các vị thánh truyền giáo và các vị tự đạo. Tương tự như vậy, các dự án quan trọng của cộng đồng các tổ chức đã xuất hiện với sự cam kết kiên quyết đối với sứ vụ, trong đó nổi bật là hội truyền giáo hải ngoại Jaruman, các nữ tu truyền giáo thánh Teresa và các nữ tử lòng Chúa thương xót.
Số người Á Đông coi tôn giáo là quan trọng giảm.
New York. Theo cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pearl, công bố vào ngày 17 tháng 6 vừa qua, tại Á Đông số người coi tôn giáo là quan trọng giảm, nhưng nhiều người vẫn thực hành các nghi lễ tôn kính tổ tiên và tin vào nghiệp báo.
Cụ thể, rất ít người ở Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam nói rằng tôn giáo rất quan trọng trong cuộc sống của họ hoặc cầu nguyện hàng ngày. Cuộc khảo sát cũng cho thấy, mặc dù không coi tôn giáo như một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày, nhưng nhiều người vẫn tham gia và tin vào các hoạt động tôn giáo như thờ cúng tổ tiên. Ở Đài Loan, 11% người trưởng thành nói tôn giáo rất quan trọng đối với họ, nhưng 87% tin vào nghiệp báo, 36% nói rằng họ đã từng được tổ tiên viếng thăm và 34% nói đã từng thực hành thiền. Tại Nhật Bản, 70% số người được hỏi cho biết đã dâng thức ăn, nước uống để bày tỏ lòng tôn kính như một phần tín ngưỡng hoặc truyền thống của họ. Con số này ở Việt Nam là 86%. Việc thờ kính tổ tiên truyền thống trong khu vực được diễn tả qua việc thăm viếng, thắp hương, cúng tại các nghĩa trang hoặc bàn thờ tổ tiên. 50% người trưởng thành không theo tôn giáo nào. Và đa số là Phật tử nói rằng trong năm qua họ đã thắp hương cho tổ tiên. Có ít Kitô hữu tham gia vào các hoạt động này hơn các nhóm còn lại tại các quốc gia được khảo sát, ngoại trừ Việt Nam. Tại Việt Nam, khoảng 86% Kitô hữu cho biết trong năm qua đã thắp hương và 81% đã cắm hoa hoặc thắp nến tưởng nhớ tổ tiên. Cuộc khảo sát cũng phân tích việc thay đổi tôn giáo khác. Nhiều người Đông Á nói họ được nuôi dưỡng theo một tôn giáo trong thời thơ ấu và hiện không theo tôn giáo nào cả. Nhưng xu hướng này ít phổ biến ở Việt Nam. Ví dụ, 15% người trưởng thành ở Hồng Kông nói họ được nuôi dạy theo Kitô giáo nhưng giờ đây không thực hành. Trong khi đó, 14% người trưởng thành ở Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết họ được nuôi dưỡng theo Phật giáo nhưng hiện không theo tôn giáo nào. Trung tâm nghiên cứu Pew chỉ ra rằng tỷ lệ chuyển đổi tôn giáo ở Đông Á từ 32% tại Nhật Bản đến 53% tại Hồng Kông và Hàn Quốc cao hơn so với nhiều nơi khác. Ví dụ trong các cuộc khảo sát trước đây về tôn giáo trên khắp châu Á kể từ năm 2019, chỉ có tỷ lệ chuyển đổi tôn giáo của Singapore 35% mới đạt mức tỷ lệ được thấy ở các xã hội Đông Á.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.